Nam Phương và Duy Khang xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, và từ đầu dây bên kia, Nam Phương và Duy Khang xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả. Chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương, chào Duy Khang. Thời tiết tại Houston nóng quá. Chúng ta đã thật sự bước vào mùa hè rồi, 97 độ là nhiệt độ hiện tại tại Houston, nhưng mà cộng với cái độ ẩm cho nên lên đến cảm tưởng như là 105 độ vậy.
Dạ vâng, gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như là cô Quỳnh Lan. Ở Dallas thì cũng không khác gì Houston cả đâu thưa cô. Houston còn ẩm ướt chút xíu chứ mà Dallas thì nó nóng nhưng mà nó khô lắm. Nhiệt độ mỗi ngày bây giờ ngày nào hầu như là cũng 98, 99 độ nhưng mà mình cảm thấy như là cả 100 độ hơn thưa cô. Trở lại với giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ. Thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Duy Khang, cô Nam Phương. Dạ, thưa một ngày cuối tuần nóng nhưng mà cái mức ẩm thì nó rất là quan trọng, tại vì Houston cái mức ẩm làm khi mà nóng như vậy khó chịu lắm. Tôi còn nhớ khi một cái thời gian tôi ở bên Phoenix, Arizona, tôi ở bên đó 5 năm. Khí độ nóng bên đó đôi khi lên 105, 107, nhưng mà nó nóng rất là khô. Có nghĩa là mình có thể, ví dụ như đàn ông mà mặc nguyên đồ vest complete đó, mặc đồ nóng đi ra phi trường này nọ, không có đổ mồ hôi tí nào hết, là tại vì cái nó khô đến mức á, là vừa toát mồ hôi là nó hút đi mất tiêu, có nghĩa là không kịp để dính áo nữa. Thành ra cái nóng khô nó khác cái nóng ẩm rất là nhiều.
Dạ vâng, thưa giáo sư, đúng là như vậy. Cái nóng cộng với cái độ ẩm lên khá cao cho ngày hôm nay ở Houston, Texas, 67% của cái độ ẩm. Cho nên nhiệt độ chúng ta cảm thấy không phải là 97, 98 nữa, mà lên đến như là 105 độ vậy. Có lẽ cái mùa hè đã thật sự đến rồi, nhưng những cái tin tức nóng bỏng của các nơi, nhất là ở bên Anh Quốc vào cuối tuần qua thì chúng ta biết vào ngày thứ Năm á, thì cái cuộc trưng cầu dân ý của bên nước Anh để mà xem là họ có muốn tách rời ra khỏi cái khối Liên Âu hay không. Thì cái điều này đã làm chấn động cả thế giới, nhất là các khối Liên Âu cũng vậy. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào chi tiết của các cái vấn đề này thì xin giáo sư có thể nói sơ qua về thị trường chứng khoán vào cuối tuần như thế nào ạ?
Dạ vâng, dạ. Thưa, thị trường chứng khoán trong tuần, nhất là sau đêm tối thứ Năm và tối thứ Tư, thứ Năm là nó thay đổi nhiều. Trong tuần đó thì họ hy vọng rằng Anh Quốc không tách rời khỏi khối Âu Châu là EU. Nhưng sau khi trưng cầu dân ý đó, thì một cái sự thay đổi rất là ngạc nhiên. Thủ tướng của Anh Quốc cũng rất là ngạc nhiên là họ, người dân đã bỏ phiếu và quyết định rút, cho nên cái thị trường stock market nó chao đảo rất nhiều. Stock market Dow Jones trong cái ngày mà lá phiếu được tổng kết á, thì xuống cả 500-600 điểm, nhưng mà cuối tuần thì lại bên Hoa Kỳ lại trở lại quân bình đôi chút, mặc dầu vẫn thấp. Dow Jones cuối tuần là 17.400, so với lại cái cao điểm của mấy tuần trước là 17.700 mấy hay là 800, vẫn còn xuống khoảng 400 điểm. S&P 500 là 2037 và Nasdaq là 4708. Giá dầu ở mức thấp hơn đôi chút là $47.55 xu một giờ thùng dầu thô, và giá vàng là $1320 có lên đôi chút. Dạ vâng, đó là những thay đổi trong tuần rất là nhiều. Dạ vâng, vì cái sự thay đổi của Anh Quốc thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư cũng đã nói rằng là cái vấn đề mà trưng cầu dân ý mà người dân đã quyết định tách rời ra khỏi cái khối Liên Âu á, thì làm ngạc nhiên cả thế giới cũng như là ngay chính những cái nước ở bên Liên Âu, và ngay ông thủ tướng của bên nước Anh á, là ông cũng nghĩ rằng thì là trong ông cũng muốn là giữ lại nước Anh ở trong cái khối của Liên Âu, nhưng mà ý dân thì là ý trời, dân quyết định là tách rời ra. Thì để cho quý thính giả có thể hiểu rõ hơn về cái khối Liên Âu gồm những cái quốc gia mà tập hợp với nhau, thì xin giáo sư có thể giải thích một cách chi tiết về cái khối Liên Âu này gồm những quốc gia nào, rồi tại sao họ thành lập, và khi mà họ thành lập đó thì cái cách tổ chức của họ ra sao, và cái điều nữa đó là khi mà tổ chức như vậy đó thì tại sao, cái lý do gì đã khiến cho người Anh quyết định rút ra khỏi cái khối Liên Âu này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Thưa, cái lịch sử của khối EU là như thế này. Năm 1993 thì khối EU được thành lập, nhưng mà nó chỉ là giai đoạn sơ khởi thôi. Nó thật sự thành lập đó là khi cái đồng tiền EU đó được tạo ra, đó là năm 1999. Tôi còn nhớ cái thời đó, tôi khoảng 2 năm sau, tôi đi công tác, đi họp board ở bên Belgium đó. Thì lúc đó đồng tiền EU nó mới ra thôi, so với đồng tiền đô la đó, nó ngang ngửa. Rồi sau đó từ từ là nó càng cao hơn. Mà tôi nhớ rằng lúc đó là nó ngang ngửa, rồi từ từ lúc nào nó cũng cao hơn. Cái thành phần của EU đó, nó gồm 28 quốc gia. Mà trong đó những quốc gia mà mạnh nhất với cái tổng lợi sản quốc gia mà mạnh nhất, cái nền kinh tế mạnh nhất á, là phải nói là Đức Quốc, thì mình đã biết rồi, Pháp, Ý Đại Lợi và Anh Quốc. Đó là những quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất trong cái khối đó. Còn mấy nước khác như là Thụy Sĩ, thì để nói một con số để tượng trưng đó, Germany đó là 2.200.000 tỷ đô la, trillion đô la đó. Thì trong khi đó thì những cái xứ khác như là Hung Gia Lợi cũng có trong đó, Hà Lan, Netherlands, Poland cũng có trong đó, Portugal, Romania, những cái xứ hồi xưa là ở dưới chế độ của Nga cũng trong đó, 28 quốc gia. Nhưng mà Anh Quốc là một trong 4 và 5 cái quốc gia mà cái nền kinh tế mạnh nhất ở trong đó, bây giờ họ quyết định rút lui. Thì nó làm chấn động cái nền kinh tế của khối EU. Đại cương đó thưa chị, nếu mình nói hợp hết tất cả 28 quốc gia đó, thì cái tổng lợi sản GDP của EU đó, nó ngang ngửa với Hoa Kỳ. Cái đó đủ thấy cho là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó mạnh như thế nào. Hoa Kỳ trên vẫn, cái GDP của Hoa Kỳ vẫn trên hơn cái GDP của Âu Châu. Rồi mình nhìn cái GDP của phía bên Á Châu của mình á, thì Nhật Bản và Trung Quốc nhập lại chung thì cái GDP đó ngang ngửa với lại Hoa Kỳ. Thì mình thấy ba cái khối mà gọi là gần như là chiếm 4/5 cái nền kinh tế Hoa Kỳ là ba khối đó: Hoa Kỳ, nhóm EU, và bên kia là Nhật Bản và Trung Quốc. Dạ vâng, đó là đại cương của những cái xứ đó thưa chị.
Vâng, như vậy khi mà họ quyết định rút lui ra khỏi cái khối Liên Âu, khối EU thì cái thị trường chứng khoán nó lại ảnh hưởng. Tại sao như vậy ạ?
Dạ, thưa như đã trình bày thưa chị, là đầu tiên đó, cái ảnh hưởng nó phủ bão lắm, là tại vì trong cái stock market trong tuần đó thì người ta ước lượng rằng Anh Quốc họ hiểu được cái tầm quan trọng của trên quốc tế hay là quốc gia của họ, nếu mà ra khỏi EU thì sẽ ảnh hưởng như thế nào. Và thủ tướng của Anh Quốc là ông Cameron đó, ông đã gọi là đây là cái con cờ cuối cùng của ông, là ông nói rằng cái thành công thất bại của cái chế độ thủ tướng của ông là phải gọi là thuyết phục người dân ở lại trong khối EU. Nhưng đã thất bại, cái chuyện đó đã thất bại, người dân họ bỏ phiếu và họ quyết định, con số nó rất là ngang ngửa, 51-49%, thì ông đã tuyên bố rằng ông sẽ từ chức vì ông không có thành công chuyện đó. Mặc dù ông đã thành công rất nhiều những chuyện, ví dụ như trong Anh Quốc đó, kỳ rồi đó, Scotland đó, họ muốn tách rời, mà ông đã khuyến khích người dân rốt cuộc họ không tách rời khỏi Anh Quốc. Thành ra sở dĩ nó ảnh hưởng như vậy đó là tại vì họ nghĩ rằng cái thị trường nó sẽ thay đổi cái cơ cấu của EU. Mặc dù Hoa Kỳ đó, cái gọi là cái thương mại kinh tế đối với khối EU có 2%, 3% thôi, nó không nhiều. Nhưng mà nó ảnh hưởng trên quốc tế. Nga Xô thì hoan nghênh lắm, tại họ muốn EU tan rã, họ muốn khối EU tan rã. Trung Quốc thì họ lại lo ngại, họ không muốn EU tăng giá là tại vì họ có thương mại nhiều. Hoa Kỳ thì không muốn, Obama cũng đã nói lên tiếng yêu cầu là đừng có tăng giá ra, tại vì Anh Quốc ra rồi bao nhiêu xứ có thể ra theo nữa. Mà khi mà ra đó là cái hệ thống cơ cấu ngân hàng, tất cả buôn bán này nó cũng gần như phải sửa đổi lại hết. Cũng như cái nhà mà một cái nhà mà mấy chục tầng lầu bây giờ lấy đi nó mất 4 năm cái lầu nửa chừng á, như thế nào mà tránh nó khỏi sụp đổ thì nó rất là khó thôi chị.
Như vậy thì khi tách ra nhà như thế thì cái nền kinh tế của Anh Quốc nó sẽ ra sao, tốt hay xấu như thế nào thưa giáo sư?
Dạ, thưa, cái nền kinh tế của Anh Quốc đó, tại vì như vậy, khi mà vô cái khối EU đó là có cái hợp đồng đàng hoàng, thành ra không phải rút ra liền. Đây là chỉ trưng cầu dân ý, có nghĩa là người dân họ quyết định, nhưng mà chính phủ, ví dụ như đó là một chính phủ độc tài như Trung Quốc, họ nói họ không ra, dân nói gì đó không ra thì họ vẫn ở như thường. Nhưng mà không phải như vậy, bên Anh Quốc là một cái xứ gọi là democracy rất là mạnh. Họ đảng dân chủ, đảng lao động, họ nói rằng chính phủ hãy nghe lời ý của dân, hãy rút ra. Nhưng mà rút ra là phải rút từ từ, trong đầu 2 năm chứ không phải rút liền. Nhưng mà trong 2 năm tới này đó, họ sẽ rút ra một cách, tôi nghĩ là sẽ rất là một cách thông minh, bằng cách là những cái cơ cấu, những ngân hàng họ phải sửa đổi, những cái hết quạt tưa mà hồi xưa dính liền với EU, ngược lại với những cái cơ cấu, những ngân hàng mà không dính liền với EU, nó phải thay đổi từ từ, và những cái hiệp đồng ký kết buôn bán. Tại vì mình hãy nhìn nó, cái EU là như vậy. EU đó là trong 28 quốc gia, thật sự nó 28 quốc gia, nhưng mà trên phương diện kinh tế và tiền tệ chỉ là một quốc gia thôi, như là Hoa Kỳ thôi, và những tiểu bang thôi, trên phương diện kinh tế và tiền tệ nó gần như vậy. Nó gần đến như vậy, nó chưa hoàn toàn vậy, nó đi đến như vậy. Nhưng mà Anh Quốc họ không muốn như vậy. Còn về chính trị hay là quốc phòng cũng vậy. Cái EU nó từ từ nó đi đến, nó có một cái quốc phòng chung. Mặc dầu mỗi cái xứ nó có quốc phòng riêng, nhưng mà cái quốc phòng mà đáng kể đó, cái ngân sách quốc phòng đáng kể chỉ có Anh Quốc, Pháp và Đức thôi. Còn mấy xứ khác là từ từ nó hướng về. Đấy. Thành ra những cái nhóm mà họ không muốn ở trong EU, họ nói rằng đừng có tiến vào giống như là Soviet Union hồi xưa đó, là gặp lại rồi trở thành một cái khối như một khối độc tài, luật lệ càng ngày càng nhiều. Mà thật sự như vậy, EU luật lệ rất là nhiều, là như vậy thôi chị. Người dân họ không muốn như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì chuyển sang một câu hỏi khác, thì Nam Phương thấy rằng là hiện nay thì cái ông mà Donald Trump là ông là người đang ra tranh cử để là làm tổng thống, thì không biết rằng là cái đường lối của ông Trump không biết là sẽ đưa Hoa Kỳ có phải là trở thành giống như đường lối của Anh Quốc hay không thưa giáo sư?
Dạ, thưa, cái câu hỏi đó cũng lý thú, là thật sự ra những cái gì ông tuyên bố nó cũng tương tự như vậy thưa cô. Là tại vì mình nhớ rằng ông là tỷ phú, mà tỷ phú về bất động sản và tỷ phú những cái TV show. Ông không phải là một người kinh tế giỏi hay là những người có cái tầm mắt nhìn quốc gia. Ông chưa có một cái think tank, có nghĩa là một cái nhóm nghiên cứu về kinh tế, tinh tế. Kỳ rồi đó, tuần rồi tôi đi Washington DC, tôi đi một cái seminar. Thì do một cái ông này rất là nổi tiếng, mà có nghĩa là bữa tôi đôi xin ở trên CNN, họ phỏng vấn của ông, thì ông nói rằng cái đường lối của ông Trump rất là nguy hiểm không thể tưởng tượng được nếu mà thi hành. Nhưng mà thật sự ra cái khả năng hay quyền lực của tổng thống nó rất giới hạn, có quốc hội, có đủ thứ hết, có những cái bang. Hoa Kỳ có một cái cơ cấu là không phải tổng thống nào muốn làm gì làm, nhưng mà tổng thống ảnh hưởng rất nhiều, thành ra họ rất lo ngại. Thì ông cũng tuyên bố giống như vậy, tại vì người dân đó, đa số những người mà giống như là bên Anh Quốc đó, những người lao động họ bất mãn thời này nọ, thì nói rằng tại sao Hoa Kỳ lại đi lo cho an ninh quốc tế, tại sao Hoa Kỳ lại mở mang ra rồi mất rớp mà kết quả như thế, tại sao lại không bảo thủ, lại rút lại. Thì người dân của Anh Quốc là như vậy. Cái vấn đề của bên Anh Quốc là như vậy. Những người lao động, những người mà họ bất mãn là họ đi bầu nhiều, mà những nhà trí thức, những nhà biết về kinh tế hay về những nhà tư bản họ lại không đi bầu nhiều, cho nên cái cuộc trưng cầu dân ý nó thất bại là như vậy. Mà bên ông Donald Trump, sở dĩ ông lên cái mức độ của ông là cũng như vậy, ông kêu gọi cái lòng ái quốc mà nó cái trên cái căn bản thiếu hiểu biết của người dân, là hãy gần như là bế quan tỏa cản, cứ để mọi thứ ai làm, Hoa Kỳ lo Hoa Kỳ thôi. Cái đó nó chỉ tạm thời được người dân thôi, nhưng mà khi mà Hoa Kỳ mà đi theo đường lối của Anh Quốc trong vòng 2-3 năm tới này đó, 5 năm trở lại đó, cái nền kinh tế của Anh Quốc sẽ đi xuống. Cái đó là chắc chắn, công ăn việc làm sẽ mất đủ thứ hết. Nhưng mà từ họ vượt lại, cái điều mà có thể Anh Quốc có thể gọi là bớt đi cái đà phục dốc của khi mà sau khi rút ra khỏi EU đó, là trong vòng 2 năm, họ phải 2 năm họ mới rút ra hoàn toàn khỏi được, là họ phải re-engineer lại, có nghĩa là tổ chức cái cơ cấu lại, là những hợp đồng với EU buôn bán như thế nào. Tại vì ở bên Anh Quốc hiện giờ đó, những cái headquarter là những cái tổng đàn của những công ty ở ngoài khối EU là nhiều nhất ở bên Anh Quốc. Nhưng mà những cái tổng đàn của những cái công ty mà có liên hệ trong EU lại cũng có ở Anh Quốc, nhưng mà ít hơn so với bên Đức. Cái đường lối ông Donald Trump đó, trên phương diện kinh tế, những gì ông nói nó không có một cái căn bản nào hết á. Ông nói một cách để cho người dân biết, người dân, và cái đó là có thể cái sự hiểu biết của ông thôi, về phương diện lao động, về phương diện tiền tệ, về kinh tế toàn cầu, những gì ông nói nó không có căn bản là như vậy.
Dạ vâng. Cũng nói về cái vấn đề ông Trump, thì nếu như khi mà ông đắc cử tổng thống đi, hoặc là ông thực hiện hoàn toàn theo cái ý của ông, thì sẽ đưa nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ đi đến đâu, thưa giáo sư?
Dạ, thưa như vậy, là hiện giờ đó, bây giờ mình hãy nói, mình nhìn vào cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đó, trên bốn địa hạt. Cái thứ nhất đó, là nền kinh tế Hoa Kỳ hiện giờ có vững hay không? Hiện giờ đó, mình phải nhìn nhận rằng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó rất là vững, là tại vì trung bình đó, những cái job market mà được tạo ra đó khoảng 200.000 cái công ăn việc làm mỗi tháng. Cái đó là gần như 50% trên cái mức trung bình mà cần phải có. Đó. Cái khoản đó mặc dầu đang thấp nhưng mà hiện giờ đang bắt đầu lên. Và những cái tuổi trẻ đó, hồi xưa người ta gọi là baby boomer đó, thì những người baby boomer của mấy chục năm về trước họ bắt đầu họ hồi hưu rồi. Thì những người đó lương họ cao nhiều so với lại những tuổi trẻ của cái thời bây giờ, lương rất thấp, cái khác biệt giữa giàu nghèo khá nhiều. Cái điều này nó làm cho chênh lệch. Và cái số tài sản về địa ốc đó, nó cũng khác biệt, tại vì người trẻ họ mua nhà không được. Còn cái hệ thống thứ nhì đó là cái hệ thống financial system, mà cái này quan trọng lắm. Tại vì trên cái thị trường quốc tế đó, cái hệ thống ngân hàng là chấn động, sở dĩ nó gọi là Brexit, tức là British exit from EU đó, nó gọi được biên tắc là Brexit. Ở dĩ giờ Anh Quốc mà rút ra mà chấn động như vậy cũng là liên hệ đến hệ thống ngân hàng và tài chính. Thì cái hệ thống ngân hàng tài chính của Hoa Kỳ nó vững chắc lắm, sau khi mà cái khủng hoảng từ năm 2008 bây giờ nó rất là vững chắc. Cái mức độ thiếu nợ hay là cái dự trữ của ngân hàng nó càng ngày càng mạnh, không phải do so sánh với cái khối Âu Châu hay bên Á Châu, rất là vững chắc. Đó. Nhưng mà cái nguy hiểm đó, nếu mà đường lối ông Trump mà đi tiếp tục đó, nó nguy hiểm đó là như thế này. Là thứ nhất đó, là khối EU đó, nó có thể tăng đó. Mà Hoa Kỳ đó, nếu mà theo đường lối cô lập đó, thì kinh tế toàn cầu nó sẽ không có kích thích nền kinh tế, nó sẽ cô lập kinh tế của toàn cầu hết, nó ảnh hưởng đến Hoa Kỳ. Rồi chưa kể đến là cái chương trình mà gọi là immigration của ông là một người có cái bảo thủ gần như là kỳ thị với chủng tộc, mà quê Hoa Kỳ đó là một cái xứ căn bản đó, là hợp Trung Quốc, có nghĩa là phải có nhiều Trung Quốc khác nhau mới tạo nên Hoa Kỳ. Nhưng mà cái một trong những nền kinh tế mà mình không để ý đến đó, là cái lao động của người Mỹ, lao động của những người di dân mới vô, đó là cái gần như là xe nó chạy, phải có cái mức lao động đó thì mới tiếp tục. Cái đường lối ông Donald Trump nó sẽ làm sụp bại cái trình đó. Nó nhiều cái điều nó rất là trên phương diện kinh tế nó không có make sense những gì ông nói.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Bây giờ chúng ta trở lại với nền kinh tế của Hoa Kỳ. Như hồi nãy giáo sư mới nói đó, là nền kinh tế của Hoa Kỳ được xem như là vững. Thì thưa giáo sư, nếu đã được xem như là vững, thì, tức là nền kinh tế đã mạnh rồi. Như vậy thì nền kinh tế của Hoa Kỳ mạnh ở điểm nào ạ? Và trong vòng 2 năm nữa thì cái vấn đề này nó sẽ ra sao? Mạnh hay là yếu, và có còn tồn tại ở bên Hoa Kỳ hay không?
Dạ, thưa cái infrastructure của Hoa Kỳ nó có một cái ưu điểm như thế này, là một cái thay đổi của một tổng thống hay là một cái chế độ, nó dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng mà nó không có ảnh hưởng đến gọi là một cái nền kinh tế đang mạnh như vậy mà có thể sụp bại trong vòng 4 năm của một vị tổng thống được. Nó không có thể được, nhưng mà nó làm suy yếu thì chắc chắn có. Nhưng mà những yếu tố chính trị hay là những cái khối chung quanh của Hoa Kỳ nó cũng không phải là không đáng kể. Ví dụ như khối EU là một nè, rồi dễ tỉ như nếu mà có chiến tranh với lại Trung Quốc ở bên Biển Đông, ví dụ như vậy, những cái chuyện nó xảy ra như vậy, và cái tiền Hoa Kỳ vay nợ của những xứ Á Châu và tiền tệ, khi mà đồng tiền nó không lưu lệ, nó lưu thông qua lại giữa những quốc gia đó, nó ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng. Những cái điều đó là cái điều đáng ngại. Nhưng mà trên cái căn bản của nền kinh tế thì tôi không có lo ngại trong vòng 2 năm tới về nền kinh tế của Hoa Kỳ, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Rằng một cái câu hỏi khác, rằng là không biết rằng là cái quỹ tiền tệ của liên bang, họ không biết họ đang suy nghĩ gì và họ có cái gì khác biệt không, thưa giáo sư?
Dạ, từ cái bà Janet Yellen, mỗi lần bà tuyên bố một cái gì là có một cái chuyện biến cố trên quốc tế làm bà phải thụt lùi lại. Dạ. Mỗi lần bà nói rằng kinh tế vững rồi chúng tôi sẽ lên tiền lãi, thì có một cái biến cố nào đó làm cho bà nói ơi thôi không lên tiền lãi được. Thì gần đây nền kinh tế cũng bắt đầu vững chãi lại. Thì bà nói rằng có lên, sẽ có lên, lên chậm lắm, lên nhỏ lắm. Bây giờ cái vụ Anh Quốc rút ra khỏi EU trong vòng 2 năm thì nó sẽ chấn động cái stock market. Thì dĩ nhiên là Hoa Kỳ, mặc dầu hiện giờ đó, như quý vị thấy đó, cái Dow Jones đó, khoảng 17.800, khi mà vừa biết được cái kết quả trưng cầu dân ý thì xuống còn có 17.300, bây giờ nó lên trở lại với mức là 17.400 mấy. Thành ra Hoa Kỳ họ nói rằng thì có ảnh hưởng thì ảnh hưởng, nhưng mà hiện giờ Hoa Kỳ đâu có tùy thuộc vào EU nhiều, thành ra cái giới đầu tư họ lại bỏ tiền vô trở lại. Đó. Thành ra cái điều mà quỹ tiền tệ liên bang ở Hoa Kỳ là họ luôn luôn họ để ý đến EU nhiều, và bà đã cũng đi tuyên bố rồi, bà nói rằng cái stock market và tiền lãi nó cũng tùy thuộc vào cái sự trưng cầu dân ý ở bên Âu Châu. Tôi thì nghĩ rằng với những cái viễn cảnh 2 năm nữa nhóm British sẽ rút ra khỏi EU đó, thì nó sẽ từ từ mình sẽ thấy kinh tế, thì quỹ tiền tệ liên bang họ luôn luôn họ sẽ lo ngại, miễn làm sao nạn lạm phát nó đừng lên và cái nạn thất nghiệp nó không thay đổi bao nhiêu đó, thì tôi nghĩ rằng cái quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ họ sẽ dậm chân tại chỗ, họ không có thay đổi gì nhiều.
Dạ vâng. Như vậy thì đối với cái thị trường nhà cửa trong tương lai thì nó sẽ như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, thị trường nhà cửa đó, thì mình thấy một cái thay đổi như thế này, là gần đây đó mình thấy rằng giá nhà cửa, giá buôn bán nhà cửa nó lên đến gần như là 90% của cái thời cao điểm của lúc trước rồi. Đó. Nhưng mà đó có một cái gọi nó gọi là untapped market, có nghĩa là một cái nhóm người đó mà có thể sẽ đưa cái thị trường nhà cửa tiếp tục đi là như thế này, là tại vì đó, sau cái thời khủng hoảng kinh tế đó, là trung bình một người trẻ bây giờ từ 30 tuổi đó, trung bình đó, 24, 25 tuổi trở xuống, phần nhiều người ta mướn nhà, người ta bắt đầu mua nhà khoảng 30 tuổi trở lên, thì cái nhóm đó đó khoảng chừng trong dân số Hoa Kỳ khoảng 17 triệu người, 15 đến 17 triệu người, thì 15, 17 triệu người đó trong cái lứa tuổi mà họ mua nhà mà họ mua không được là tại sao? Là tại vì trước cái thời khủng hoảng kinh tế đó, thì cái credit score đó, mà muốn cái giá cho thiệt rẻ, thiệt tốt, mua thế nọ đó, là phần nhiều là khoảng 700 điểm cái credit score thì mua nhà được. Sau khi cái khủng hoảng kinh tế rồi, ngân hàng họ siết chặt lại, thì cái mức đó lên 735. Nếu mà muốn mua với cái gọi là cái lợi điểm tốt, hay là cái lãi tốt, và cái gì cũng tốt hết, thì phải là credit score phải 735 điểm trở lên. Thì nhóm đó khoảng 17 triệu người họ chưa mua được. Thành ra trong cái thời gian tới này, nếu mà tình trạng kinh tế ổn thỏa đó, mà cái nhóm 17 triệu người họ bắt đầu họ mua nhà thêm, thì đó là cũng như là cái nguồn sinh lực để thúc đẩy cái thị trường nhà cửa tiếp tục tăng trưởng trong vòng mấy năm tới thôi.
Dạ vâng. Trở lại với cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần vì đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào kỳ tới. Không quên kính chúc quý thính giả tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc, Nam Phương, Duy Khang một mùa hè với đầy niềm vui bất tận. Xin hẹn vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, cảm ơn, dạ thưa, kính chào ạ.